ê đi ra thỉnh đại chúng đọc tiếp Phật cho cái bí quyết. Muốn thật lòng đấy, tứ niệm xứ là cái cửa giải thoát cho bọn mình. Sẽ thực tu tứ niệm xứ sẽ thực hiện được hai cái việc này: có trí tuệ giác tỉnh mà vẫn có lòng từ bi. Bây giờ nhận nghĩa từng câu. Đấy, thế con giảng cái đoạn này đi. Công đức Phật là tu công đức Phật là tu cái gì? Kim thì phải có hai cánh, cái xe thì phải có hai bánh, cho nên tu công đức Phật phải có hai phước và tuệ. Đấy, tuệ phước tức là từ bi, làm lợi ích cho mọi người là phước, cho nên phải có phước có tuệ. Thế thì muốn thật lòng đấy, chứ không phải là gượng ép hay giả vờ tu, mà thật lòng tinh tấn tu công đức Phật, nghĩa là phước và tuệ song song, nghĩa là bi và, nói cách khác gọi là bi và trí. Bi là từ bi với chúng sanh, và trí là có trí tuệ giác tỉnh. Phải có hai cái đó thì gọi là công đức. Thế thì tân học Bồ Tát Phật dạy, cho nên ở cái ngôi thập tín này có một ngôi gọi là niệm tâm. Đấy, niệm tâm thuộc về giáo hóa thập thân. Đấy, là học về tứ niệm xứ, chuyên tu, chuyên học. Thế cho nên Bồ Tát ngay ở ngôi thập tín phải thực hiện cái tứ niệm xứ, gọi là được cái ngôi niệm tâm, để chuyên tu tứ niệm xứ. Mà cái ngôi này thuộc về giáo hóa thập thân. Mà thật thế, Thầy cũng công nhận với cái kinh nghiệm tầm thường nhỏ bé của chúng mình. Nhưng mà thật, để một tu được cái tứ niệm xứ, mình tỉnh ra. Chính cái chờ cái chỗ mình tỉnh ra, mình mới biết từ trước mình làm, biết từ trước mình làm, mới thương mọi người, người ta cũng lầm như mình. Cho nên từ cái giác tỉnh nó phát ra cái tâm từ bi thương xót. Quan sát thấy cái thân mình bất tịnh, thấy những cái đống xương ngày mai long rụng tan vỡ mùn tàn thành đất, mà cứ khư khư nhận là thân thể của mình. Thế rồi thì từ cái mê muội ấy mở ra bao nhiêu những cái thói xấu khác. Thế cho nên mình tỉnh ra được, thấy mọi người còn mê như mình, cho nên khởi cái lòng thương. Vì vậy cái ngôi niệm tâm này gọi là giáo hóa thập thân. Các con tu ở trong cái thập tín sẽ thấy, do tu tứ niệm xứ mà thành được cái tâm giáo hóa thập thân, nghĩa là mình tự giác được thì tập tình giác ngộ cho người khác. Ở đây khuyên chúng mình đấy, học tứ niệm xứ để khai cái tuệ vô ngã vô pháp. Thế nào là vô ngã vô pháp? Thân mình thì vô ngã, không phải của mình, không phải thật. Mà từ cái áo đến quyển sách, cho đến đồng tiền, cho đến cái nhà, cho đến ruộng đất, nó đều không thật. Do đó mà cái tâm tham luyến nó bị cắt đứt đi. Tỉnh được ra thì nó tan cái tham luyến. Mà hễ không còn, nó tan được cái tham luyến. Vì vô ngã không chấp mình, không có cái ngã ái, không có cái ngã mạn, thì mình chịu đựng được tất cả những cái rắc rối của những người chung quanh, mình không thấy phiền nhọc nữa. Mà vì vô pháp, biết những vạn những các tiền của nhà cửa, cho đến cái danh giá, cho đến cái cảm tình, đều là những cái không thật. thì mình dứt được cái tâm ấy, cái tâm tham luyến những các đối với các vật của mình. Thế mình không quản ngại những cái, thế cho nên mình đối xử với mọi người ở xung quanh tự nhiên nó không có cái tham cái sân. Tự nhiên vì không có ngu si thì cái tham với cái sân nó tan đi. Cho nên chính bản thân bình an yên ổn, vị nào tu được cái tứ niệm xứ tự nhiên ở với ai cũng được và sống hoàn cảnh nào cũng được, vì chính cái tâm của mình nó bình an, những cái tham cái sân nó tan đi thì chính mình được yên ổn. Thì Bồ Tát là các Bồ Tát đã thành, còn bọn các con là Bồ Tát sẽ thành. Thì bây giờ mình mống tâm mình tu thì mình là Bồ Tát con, còn các ngài là Bồ Tát bự. Học Bồ Tát thì tức là bọn mình chứ còn ai. Còn trên nói Bồ Tát kiếp này sang kiếp khác hân hoan làm cái sự nghiệp này, đó là các Bồ Tát bự. Còn tâm học Bồ Tát ấy, là bọn chúng mình bây giờ. Chúng mình bây giờ phải học cái tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ làm được cái việc của các ngài. Nghĩa là thế nào? Thế nào là tướng vô tướng, sanh vô sanh? Cái cuốn tập ấy, thì đối với con nó không có mạnh. Bây giờ cái bé nào ở bên cạnh con ấy, nó thè lưỡi, nó nhát. Bây giờ nó nguyết, nó lườm. Đấy. Thì cái thế nào là tướng vô tướng? Cái thân còn chả thật, huống chi là cái tướng tạm thời. Đấy. Bây giờ trong lòng nó có cái gì cáu kỉnh bực bội thì nó nguyết, nó lườm, nó bĩu môi, nó khinh khỉnh, nó nhún vai, nó làm các thứ trò. Nhưng mà ban nãy nó vừa mới cười như nắc nẻ mà rồi ngày mai đây nó lại cười, thì cái tướng này nó đứng ở chỗ nào? Cái nguyết hay cái biểu môi nó đứng ở đâu? Con có nắm được cái không? Đấy, rõ ràng đó là cái không có. Đấy, tỉnh ra như vậy thì họ cứ việc họ biểu môi, họ cứ việc họ nguyết, họ lườm, còn mình ngồi mình cười hì hì, là bởi vì thấy nó không có tướng vô tướng này. Thế còn thế nào là sanh vô sanh? Đấy, cái cô bạn bên cạnh ấy, cô bỗng nhiên cô nổi sân, cô ghét mình như vậy đấy, cô kịch liệt, cô ghét, cô căm thù nữa. Thế thì cái ghét ấy, cái sân ấy nó vừa mới sanh ra đấy. Bây giờ sao gọi là sanh vô sanh? Tại ban nãy mình có làm một cái điều gì phật lòng người ta, mình chị mọi khi chị đâu có cái sân giận này, rõ ràng mọi khi đâu có. Mà bây giờ chị hiện cái tướng nó lên, cái sân này nó mới sanh ra. Nhưng mà thực ra bây giờ con đến con vuốt vai con bảo tôi xin lỗi chị nhé, cái lúc bây giờ tôi có cái chỗ sai quấy, thôi chị tha thứ, tôi xin lỗi chị. Thế rồi con ăn ở tử tế, thật lòng tốt với cái người bạn ấy, thì cái sân ấy nó có còn nữa không? Còn không? Ở thế, thế nó đứng đâu mà con bảo nó sanh ra? Vậy thế, cho nên là con biết là những cái sân, những cái tham, những cái xấu, những tất cả những cái thói xấu của các bạn đối với mình, nó không có, nó chưa từng sanh, nó là cái không hề có. Chỉ ở cái cách ăn ở và đối đãi của mình. Mình ăn ở như Phật, như Bồ Tát thì những cái ấy rõ ràng là cái không có. Biết nó là cái hư vọng, mình không bận lòng. Đấy. Thế bây giờ con học được tứ niệm xứ, con nhận được như thế, vô ngã, vô pháp, tướng vô tướng, sanh vô sanh, thì làm sao nói tiếp? Thế nào là tâm cảnh cùng vong? Đấy. Cái cảnh là cái gì mà cái tâm là cái gì? Trong cái thí dụ con vừa mới có cái cô bé của ở bên cạnh đấy, tức là cái nét mặt, cái dáng điệu, cái kiểu cách của cái cô bạn là cảnh, tức là cái cô bạn đấy là cảnh của mình. Còn cái tâm của mình mừng, giận, thương, lo, đó là cái tâm của mình. Thế khi mà mình đã đối xử, đấy gọi là đối xử bằng tuệ giác với những người xung quanh như thế, thì cái tâm của con ấy, những cái tâm buồn phiền lo dầu nó còn không? Đấy, cái tâm nó cũng cảnh nó tan. Với cái cảnh mà mình đã hiểu được như thế, nghĩa là đối mình đối với những cái cảnh ấy bằng tuệ giác. Đấy, đó là cái danh từ của các vị. Thì mình thấy cái cảnh bằng tuệ giác như vậy, mình hiểu nó tướng vô tướng, sanh vô sanh, bất tất cả vô ngã vô pháp. Thế thì cái, những cái thứ tâm của con ấy, những cái vọng tâm ấy nó không thể nổi lên được nữa, nó tan đi. Mà chính mình cũng giác tỉnh, nếu nó có nổi mình cũng biết nó là huyễn, mình mặc cho nó tan, không nhận nó là tâm tánh của mình. Thế cho nên vọng cảnh, vọng tâm tan đi, thì cái tâm lúc bây giờ gọi là tâm vô phân biệt. Okay. Chứ không phải vô phân biệt nghĩa là lì ra như hòn đá, như cục gỗ, mà vô phân biệt nghĩa là đối cảnh với tuệ giác, mình luôn luôn có trí tuệ giác tỉnh. Cái trí tuệ này gọi là tuệ tứ niệm xứ, do học tu tứ niệm xứ mà có. Thế là như thế thì tâm cảnh cùng vong. Thế là cái, mình sống với cái tuệ giác của mình, cái trí tuệ, thì cái tâm ấy gọi là vô phân biệt. Nó thấy, nó biết hết cả, nhưng mà nó thấy bằng cái con mắt thánh, đối xử với mọi người bằng cái tâm Phật. Thế thì thành ra cái tâm như thế, thấy tướng vô tướng, sanh vô sanh, mọi sự vô ngã, bản thân vô ngã, mọi sự vô pháp. Như vậy thì gọi là cái tâm vô phân biệt. Đấy. Cái tâm vô phân biệt như thế nó có an định không? Nó có an định không? Thế đấy, thế gọi là tâm rót một cảnh. Thế cho nên mình vẫn nhập được pháp tánh, mình vẫn đối diện với tất cả mọi chúng sanh mà mình vẫn nhập pháp tánh. Đấy, các Bồ Tát có cái bí quyết như vậy. Cho nên hàng ngày kiếp, không phải hàng ngày mà kiếp này sang kiếp khác, các ngài hân hoan trong cái sự nghiệp đem huyễn pháp thức tỉnh huyễn chúng sanh. Làm sao đem pháp giáo hóa người ta mà lại gọi là huyễn pháp, những huyễn chúng sanh. Đấy, cái cô bạn ngồi bên cạnh mình, đấy, cô ấy cũng chính tánh thật của cô ấy là Phật A Di Đà. Tại mình mê mình mới thấy là có cái cô bạn đó. Còn những cái tham, cái sân, cái đáo đề, cái ngang ngược của cô ấy thì mình thấy là cái hư vọng. Đấy, nó cái không thật. Thật ra cô ấy là Phật A Di Đà. Có phải tánh của cô ấy là vô lượng quang, vô lượng thọ không? Đương đương
thường hữu nhân có, đương đương thường trụ pháp thân.
Đấy, thế nên rằng những các cái sân, những cái ngang ngược này là cái huyễn. Mà những cái lời mình giáo hóa để cho cô ấy trở về, cô ấy tỉnh ra, bởi vì mình chấp, không có chấp cái thân mình thật, cho nên cái lời nói của mình cũng không thật, cho nên không có cậy rằng ta làm phước, ta đi giáo hóa, ta làm ân làm đức, không có cái ta nó dựng lên. Như thế thì cái việc giáo hóa của mình nó mới mát mẻ êm đềm mà người ta mới thọ giáo. Còn nếu mình thấy là có ta đi giáo hóa, ta làm phước, thì những cái như thế, cái ngã mạn, cái ngã ấy của mình nó hiện lên, thì người ta cắt ghét, người ta không muốn nghe. Cho nên chính mình phải thấm nhuần cái tứ niệm xứ, biết cái thân này quả thân là hão huyền, là đất nước gió lửa giả hiện theo nghiệp. là những lời nói đây là sự giác tỉnh của Phật tổ, mình cũng nương đó để mình giác, và mình mang cái lời Phật tổ để cho chị em đồng giác tỉnh. Người ta cũng là Phật Di Đà, mình cũng là Phật Di Đà, đồng thể với Phật Di Đà.